kinh văn. Như thị tư duy, bất trụ danh khách, trụ danh chủ nhân, dĩ bất trụ giả, danh vi khách nghĩa. Như thế mà suy xét, người chẳng dừng nghỉ lâu gọi là khách, người dừng trụ lâu gọi là chủ. Do không dừng trụ nên có nghĩa là khách. Giảng: A Nhã Kiều Trần Như kết luận: Như thế mà suy xét, người chẳng dừng nghỉ lâu gọi là khách, người dừng trụ lâu gọi là chủ. Chúng ta cũng có thể nói rằng, chúng ta lưu trú trong thân xác ta một cách tạm thời, như người khách dừng chân trong quán trọ. Chúng ta nên hiểu rằng, thân thể mình chỉ là một quán trọ, không phải là một ngôi nhà thực sự. Thân thể ấy không phải là ngôi nhà của chính mình, thế nên chúng ta không nên quá chấp trước vào chúng. Còn ông chủ của chúng ta là thường trụ chân tâm, thì không bao giờ bỏ đi đâu xa cả. Ông chủ ấy không bao giờ chấm dứt sự hiện hữu. Do không dừng trụ nên có nghĩa là khách. Kinh văn: Hữu như tân tể, thanh dương thăng thiên, quang nhập khích trung. Phát minh không trung chư hữu trần tướng, trần chất diêu động hư không tịch nhiên. Lại như khi mưa vừa mới tạnh, mặt trời lấp lánh trên cao, tia sáng chiếu vào nhà thông qua khe cửa, làm hiện rõ các hạt bụi trong hư không. Bụi trần lay động, còn hư không thì yên lặng. Giảng: Lại như khi mưa vừa mới tạnh, mặt trời lấp lánh trên cao, tia sáng chiếu vào nhà thông qua khe cửa, làm hiện rõ các hạt bụi trong hư không. Khi mặt trời vừa mới xuất hiện vào một buổi sáng sớm trong lành, hay là vào buổi bình minh sau cơn mưa, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu qua khe cửa hay những lỗ trống ở vách tường. Ánh sáng ấy sẽ soi chiếu rõ các hạt bụi li ti trôi bập bềnh lên xuống trong hư không, chuyển động lăng xăng trong tia sáng mặt trời. Bụi trần thì lay động, còn hư không thì yên lặng. Nếu ánh sáng mặt trời không chiếu qua các khe cửa, thì quý vị không thể nào thấy được bụi trần. Cho dù thật sự có rất nhiều bụi trần khắp mọi nơi, nhưng khi bụi trần nhiễu động lăng xăng thì hư không vẫn tĩnh lặng, hư không chẳng hề dao động. Khả năng thấy được bụi trần trong tia sáng mặt trời chiếu soi qua khe cửa biểu tượng cho năng lực của ánh sáng trí tuệ. Khi quý vị chứng được sơ quả A-la-hán, đoạn diệt được 88 món kiến hoặc, thì sẽ có được trí huệ chân chính. Lúc ấy, quý vị có thể thấy được các niệm vô minh sinh khởi phiền não trong mình cũng nhiều như cát sông Hằng. Mặt trời trí tuệ chiếu soi vào khách trần phiền não qua ví dụ của A Nhã Kiều Trần Như, cũng như ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa, hang động âm u của vô minh sẽ được chiếu sáng. Lúc ấy, quý vị sẽ nhận ra khách trần phiền não và quý vị sẽ được giác ngộ. Kinh văn: Như thị tư duy, trừng tịch danh không, diêu động danh trần, dĩ diêu động giả, danh vi trần nghĩa. Thế nên con suy nghĩ, trong lặng gọi là hư không, lai động là trần, do lai động mà có nghĩa là trần. Giảng: Vô minh phiền não nhiều vô số, như những hạt bụi trần đang lay động, nhưng hư không thì không lay động. Hư không biểu thị cho tánh thấy của ta, vốn luôn luôn không lay động. Tánh thấy đó là người chủ chân thực, là chân tâm thường trụ của chúng ta, vốn chẳng đến chẳng đi. Thế nên con suy nghĩ, trong lặng gọi là hư không, trong suốt và lặng lẽ, không lay động, đó được gọi là hư không. Lay động là trần, do lay động mà có tên gọi là trần. Quý vị hãy nhìn đám bụi trong dải tia sáng mặt trời đang nhảy múa lăng xăng không ngừng ấy. Cái gì là bụi? Bụi ấy biểu tượng cho phiền não, vô minh, phiền não chướng, sở tri chướng. khi một ai bị chấp dính vào những thứ này được gọi là vướng bụi trần. Hàng ngày quý vị nghe giảng kinh, tôi khuyên quý vị đừng có phiền não. Nhưng những gì quý vị có được toàn là phiền não. Tôi khuyên quý vị đừng có vô minh, nhưng những gì quý vị thể hiện ra đều là vô minh. Quý vị xem như vậy có phải là vâng lời không? Càng giảng giải về vô minh là điều không tốt bao nhiêu, thì vô minh càng trở nên lớn hơn bên trong quý vị. Khi quý vị được giải thích là phiền não là không tốt, thì phiền não lại càng lớn mạnh. Trước khi đề cập đến thì không có phiền não, nhưng một khi đã đưa ra bàn luận thì phiền não lại sinh khởi và càng tăng. Thế nên có lẽ việc giảng giải kinh điển của tôi chẳng phải là lối giảng giải hay, vì tôi không có thể bao che thanh minh cho phiền não của quý vị. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ liền quách phiền não của quý vị xuống Thái Bình Chương cho xong, để đừng có xem phiền não của mình như một kho tàng quý giá nữa. Đừng nâng niu chiều chuộng chúng. Quý vị nên liệng hết phiền não xuống biển, cho dù phiền não có quá nhiều, đến nỗi chúng có nguy cơ lấp tràn cả đại dương. Phiền não là ma quỷ. Quý vị có thể tìm thấy yêu tinh ma quỷ nơi đâu? Nói đơn giản, hễ có phiền não là có yêu quỷ. Quý vị và phiền não đang đi cùng nhau. Phiền não cực kỳ tệ hại. Kinh này được giảng cũng chỉ để dạy cho mọi người biết cách từ bỏ phiền não. Thế nên khi tôi nói về phiền não, chẳng phải là để cho nó càng nhiều hơn đâu. Kinh văn Phật ngôn như thị. Đức Phật bảo đúng như thế. Giảng: sau khi A Nhã Kiều Trần Như nói xong, Đức Phật xác nhận cho lời nói của ông. Đức Phật nói: những điều ông vừa nói hoàn toàn đúng. Đức Phật bảo đúng như thế. Những gì lay động là trần, những gì tĩnh lặng là hư không. Lý luận của ông là xác đáng. Kinh văn: tức thời Như Lai ư đại chúng trung, khuất ngũ luân chỉ, khuất dĩ phục khai, khai dĩ hữu khuất, vị A Nan ngôn. Nhữ kim hà kiến. A Nan ngôn: ngã kiến Như Lai bách bảo luân chưởng, chúng trung khai hiệp. Khi ấy ở trong đại chúng, Như Lai co năm ngón tay lại, co rồi lại mở, mở rồi lại co. Hỏi A Nan rằng: nay ông thấy gì? A Nan thưa: con thấy bàn tay bách bảo luân của Như Lai xòe ra nắm lại giữa hội chúng. Giảng: Đức Phật lo ngại rằng mọi người trong đại chúng vẫn chưa hiểu được tánh thấy chân thật. Khi ấy ở trong đại chúng, Đức Như Lai co năm ngón tay lại, co rồi lại mở, mở rồi lại co. Lúc ấy Đức Thế Tôn xòe năm ngón tay ra, rồi nắm lại, rồi mở ra, xòe nắm bàn tay lại nhiều lần như vậy, và hỏi A Nan rằng: nay ông thấy gì? Ngay bây giờ ông thấy gì? A Nan thưa: con thấy bàn tay bách bảo luân của Như Lai. Trên bàn tay của Như Lai có 1000 đường vân xoáy như hình bánh xe. A Nan gọi đó là bàn tay bách bảo luân. Xòe ra nắm lại giữa hội chúng. Kinh văn Phật cáo A Nan: nhữ kiến ngã thủ chúng trung khai hiệp. Vi thị ngã thủ hữu khai hữu hiệp. Vi phục nhữ kiến hữu khai hữu hiệp. A Nan ngôn: Thế Tôn bảo thủ chúng trung khai hiệp, ngã kiến Như Lai thủ tự khai hiệp, phi ngã kiến tánh hữu khai hữu hiệp. Đức Phật bảo A Nan: ông thấy tai Như Lai xòe ra nắm lại trong đại chúng, đó là tai Như Lai xòe ra nắm lại, hay cái thấy của ông có xòe ra nắm lại? A Nan thưa: bàn tay báo của Thế Tôn có xòe nắm trong đại chúng. Con thấy bàn tay của Như Lai tự xòe ra nắm lại, chứ chẳng phải tánh thấy của con có xòe nắm. Giảng: Đức Phật bảo A Nan, ông thấy tay Như Lai xòe ra nắm lại trong đại chúng, đó là tay Như Lai xòe ra nắm lại, hay cái thấy của ông có xòe ra nắm lại? Khi ông thấy nắm tay của Như Lai xòe ra nắm lại, có phải là nắm tay xòe ra nắm lại, hay cái thấy của ông về nắm tay có xòe ra nắm lại? A Nan thưa, bàn tay báo của Thế Tôn có xòe nắm ở trong đại chúng, con thấy bàn tay của Như Lai tự xòe ra nắm lại. A Nan thưa, bạch Thế Tôn, đó chính là bàn tay báo Bách Luân Chỉ của Thế Tôn tự xòe ra nắm lại, chứ chẳng phải tánh thấy của con có xòe nắm. Tánh thấy của con, nơi lưu xuất ra cái thấy thì không xòe nắm. Chính Thế Tôn đã làm cho bàn tay co mở, khiến cho mắt con thấy được bàn tay của Thế Tôn có xòe nắm. Kinh văn, Phật ngôn, thùy động thùy tịnh. Đức Phật hỏi, cái nào động, cái nào tịnh? Giảng, Đức Phật vẫn còn quan tâm đến việc A Nan chưa có được giác ngộ chân chính. Thế nên Thế Tôn hỏi thêm. Đức Phật hỏi, cái nào động, cái nào tịnh? Giảng, Đức Phật vẫn còn quan tâm đến việc A Nan chưa có được giác ngộ chân chính. Thế nên Thế Tôn hỏi thêm. Đức Phật hỏi, cái nào động, cái nào tịnh? Kinh văn, A Nan ngôn, Phật thủ bất trụ nhi ngã kiến tánh, thượng vô hữu tịnh, thùy vi vô trụ. A Nan thưa, bàn tay Phật không dừng nghỉ, còn tánh thấy của con còn chẳng có ý niệm về sự yên tĩnh, làm sao còn có động? Giảng, A Nan thưa, bàn tay Phật không dừng nghỉ, nói cách khác nó động, còn tánh thấy của con còn chẳng có ý niệm về sự yên tĩnh, làm sao còn có động? Tại sao A Nan trả lời rằng tánh thấy của mình vốn vượt qua cả ý niệm về sự tĩnh lặng? Vì tĩnh là do động mà có, nếu chẳng có chút dao động thì vốn chẳng có gì là tĩnh cả. Thế nên nói rằng chẳng có gì thoát ra khỏi ngoài đại định thủ lăng nghiêm, và cũng chẳng có gì thêm vào đó được cả. Đạo lý chính là ở điểm này. Na già thường ở trong đại định, không có lúc nào là không an trụ trong đại định. Na già là một loài rồng luôn luôn ở trong định. Do nó luôn luôn an trụ trong định, nên chẳng bao giờ có chuyện nhập hay xuất định cả. Nên A Nan thưa, tánh thấy của con nhờ đó mà thấy được Thế Tôn vượt thoát cả ý niệm về tĩnh động, nó siêu việt cả tính chất dao động, hoặc ngược lại là yên tĩnh. Không có động thì chẳng có tịnh, cả hai tính chất đó đều được siêu diệt. Ý niệm đó vốn là không tồn tại, không hiện hữu, không thể lập được, thì làm sao mà nó có thể là không dừng trụ? A Nan nói rằng, vì tánh thấy vốn không có cả đặc tính tĩnh lặng, thì làm sao mà nó có sự lay động? Tánh thấy hoàn toàn không dao động. Kinh văn, Phật ngôn, như thị. Đức Phật đáp, đúng như vậy. Giảng, một lần nữa Đức Phật đồng ý với A Nan. Đức Phật đáp, đúng như vậy. Những gì ông nói đều đúng cả, đúng là như thế đó. Kinh văn, Như Lai ư thị, tùng luân chưởng trung phi nhất bảo quang, tại A Nan hữu, tức thời A Nan hồi thủ hữu phán. Hữu phóng nhất quang tại A Nan tả, A Nan hữu tắc hồi thủ tả ván. Phật cáo A Nan, nhữ đầu kim nhật nhân hà diêu động. A Nan ngôn, ngã kiến Như Lai xuất diệu bảo quang, lai ngã tả hữu, cố tả hữu quang, đầu tự diêu động. Bấy giờ từ trong lòng bàn tay, Như Lai phóng ra một đạo hào quang báo chiếu đến vai bên phải của A Nan. A Nan liền quay đầu qua bên phải để nhìn. Đức Phật lại phóng hào quang khác qua phía vai bên trái. A Nan liền quay đầu về bên trái để nhìn. Đức Phật bảo A Nan: "Nay đầu ông tại sao lay động?" A Nan thưa: "Con thấy Như Lai phóng đạo hào quang báo chiếu vào vai bên phải, rồi vai bên trái của con, nên đầu con tự lay động." Giảng: "Bấy giờ, từ trong lòng bàn tay, Như Lai phóng ra một đạo hào quang báo chiếu đến vai bên phải của A Nan. Từ bàn tay báo có trăm vòng xoáy như bánh xe, ánh sáng phóng ra bay nhanh như chim hoặc như đèn pha phóng ánh sáng vào không trung để tìm kiếm một vật gì từ xa. Có thể hơi giống như vậy một chút. Hào quang ấy cũng có thể ví như đèn nháy. Ngay khi bật lên thì ánh sáng chiếu ra liền. Tuy nhiên, đạo hào quang báo Đức Phật phóng ra từ tai ngài sáng hơn ánh sáng của đèn nháy. Ngay khi đạo hào quang báo này bay đến bên vai phải của A Nan, A Nan liền quay đầu qua bên phải để nhìn. A Nan xoay đầu qua để nhìn xem hào quang chiếu xa tới đâu. Đức Phật lại phóng đạo hào quang khác qua phía vai bên trái. Từ bàn tay báo của Đức Phật lại phóng ra một đạo hào quang khác. Phóng đến nơi nào? Đến vai bên trái của A Nan. A Nan liền quay đầu qua bên trái để nhìn. A Nan nhìn phía bên vai trái của mình. Đức Phật hỏi A Nan: "Nay đầu ông tại sao lay động?" Đức Phật lại hỏi A Nan: "Tại sao đầu của ông lại quay qua quay về bên phải rồi bên trái như vậy?" A Nan thưa: "Con thấy Như Lai phóng một đạo hào quang báo chiếu vào bên phải rồi bên trái của con, nên đầu con tự lay động." "Đạo hào quang ấy chiếu vào vai bên phải rồi vai bên trái của con, đầu con lay động vì con đang nhìn các đạo hào quang báo ấy." Kinh văn: "A Nan, nhữ phát Phật quang, tả hữu động đầu, vi nhữ đầu động, vi phục kiến động." Thế Tôn: "Ngã đầu tự động, nhi ngã kiến tánh, thượng vô hữu chỉ, thùy vị diêu động." A Nan: "Khi ông nhìn hào quang của Như Lai, đầu ông xoay qua hai bên vai, thì đầu ông động hay cái thấy của ông động?" Bạch Thế Tôn: "Chính đầu con động, bởi tánh thấy của con còn không có ý niệm dừng chỉ, làm sao có động?" Giảng: Đức Phật lại hỏi A Nan: "A Nan, khi ông nhìn hào quang của Phật rồi, đầu ông xoay qua hai bên vai, thì đầu ông động hay cái thấy của ông động?" "Khi xoay chuyển qua về thì đó là đầu ông di động hay tánh thấy của ông di động?" Bạch Thế Tôn: "Chính đầu con động, bởi tánh thấy của con còn không có ý niệm dừng chỉ, làm sao có động?" A Nan trả lời là chính đầu ông ta lay động, bởi vì tánh thấy, nơi lưu xuất khả năng thấy, thì nó vốn đã không có tính chất dừng chỉ nữa. Nghĩa này y như đoạn trước: nếu tánh thấy siêu việt hẳn tính chất dừng chỉ, hoặc có thể nói là không còn có tính chất yên tĩnh nữa, thì nó cũng không thể nào còn tính chất diêu động. Đây là ý mà A Nan muốn trả lời cho Đức Phật: tánh thấy là hoạt dụng của tâm thái như như bất động. Kinh văn: Phật ngôn, như thị. Đức Phật nói: "Đúng như vậy." Giảng: Đức Phật bảo: "Những gì ông vừa trả lời là đúng." Đức Phật nói: "Đúng như vậy. Ông vừa hiểu được đạo lý một cách đúng đắn. Trước đây ông đã nhận làm giặc làm con khi ông cứ khăng khăng nhận vọng tưởng làm chân tâm. Nhưng bây giờ ông đã hiểu rằng tánh thấy của ông không hề lay động, nay đã có chút ít hy vọng về ông." Như thế Đức Phật hài lòng lặp lại với lời khen ngợi. Kinh văn: "Ư thị Như Lai phổ cáo đại chúng, nhược phục chúng sanh dĩ diêu động giả danh chi vi trần, dĩ bất trụ giả danh chi vi khách. Khi ấy, Đức Phật lại bảo khắp đại chúng, giả sử có người khác gọi cái động là trần, cái không dừng trụ gọi là khách. Giảng. Lúc này, Đức Phật nói với đại chúng, nay quý vị đã nghe Như Lai giải thích về ý nghĩa này, chắc chắn là các ông đã hoàn toàn hiểu rõ ràng rồi. Như Lai không cần thiết phải nói nhiều nữa. Nhưng giả sử có người khác gọi cái động là trần, cái không dừng trụ là khách, có khi những chúng sinh khác gọi là trần là những thứ dao động, còn gọi những gì không dừng trụ một nơi gọi là khách, như thế là tại sao? Kinh văn: Nhữ quan a nan, đầu tự diêu động, kiến vô sở động, hữu nhữ quan ngã, thủ tự khai hiệp, kiến vô thư quyển. Các ông lưu ý rằng chính đầu của A Nan dao động, chứ cái thấy không dao động. Các ông cũng để ý rằng tai Như Lai có co mở, chứ cái thấy không co mở. Giảng. Các ông lưu ý rằng chính đầu của A Nan dao động, chứ cái thấy không dao động. Trong đại chúng đều nhìn thấy rõ đầu của A Nan quay qua quay lại. Và A Nan cũng đã xác nhận là tánh thấy không hề dao động. Các ông cũng để ý rằng tai Như Lai có co mở, chứ cái thấy không co mở. Chẳng phải tánh thấy có sự mở ra rồi nắm lại. Kinh văn: Vân hà nhữ kim, dĩ động vi thân, dĩ động vi cảnh. Tùng thủy kiệt chung, niệm niệm sanh diệt. Tại sao nay các ông vẫn còn nhận cái động làm thân và nhận các cảnh làm hiện thể? Nên từ đầu đến cuối, các ông ở trong niệm niệm sinh diệt. Giảng. Đoạn này Đức Phật quở trách đại chúng. Ngài bảo, nay các ông đã thấy rõ ràng tánh thấy không dao động, thế tại sao nay các ông vẫn nhận cái động làm thân và nhận các cảnh làm hiện thể? Quý vị không thể nào nhận ra được tánh thấy chân thật của chính mình. Quý vị nhận sắc thân vật chất của mình và các cảnh chung quanh cho đó làm thực thể. Quý vị ứng xử với sự dao động của sắc thân và cảnh vật môi trường chung quanh như thể là nó đều có thực. Những cái dao động này vốn hoàn toàn ở bên ngoài. Nó là thứ vốn không thuộc về tánh thấy của quý vị. Nên từ đầu đến cuối, các ông đều ở trong niệm niệm sinh diệt. Các ông chấp chặt vào thân tâm các ông, cho đó là ông chủ của mình. Các ông dùng thức tâm phân biệt làm suy nghĩ của mình. Niệm tưởng từ thức tâm là chủ thể của sinh diệt. Niệm đầu tiên sinh rồi diệt. Niệm tưởng kế tiếp theo nhau sinh diệt, sinh diệt tiếp nối sinh diệt. Quý vị hết sức chú tâm vào cảnh giới sinh diệt, nên không có được sự hiểu biết chân chính về tánh thấy. Kinh văn: Di thất chơn tánh, điên đảo hành sự, tánh tâm thất chơn, nhận vật vi kỷ, luân hồi thị trung, tự thủ lưu chuyển. Các ông bỏ mất chân tánh, làm những việc điên đảo, đã đánh mất tâm tánh chân thật rồi, còn nhận vật làm chính mình, nên chính mình bị trôi lăn theo vòng lưu chuyển. Giảng. Bây giờ Đức Phật quở trách mọi người trong đại chúng là sai lầm. Các ông bỏ mất chân tánh. Từ vô thỉ đến nay, quý vị đã hoàn toàn quên mất chân tánh của mình. Không phải quên thực sự, chỉ dường như quên mà thôi. Tại sao vậy? Vì chúng sinh không nhận ra được cảnh giới không hề dao động của tự tánh, thế nên họ không thể nào hiểu được lý này, nên chân tánh dường như bị mất, làm những việc điên đảo. Cơ bản là mỗi khi làm việc gì, quý vị thường làm rất tốt, nhưng khi quý vị liên tục làm hỏng công việc thì đó gọi là làm việc một cách điên đảo. Điên đảo có nghĩa là gì? Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Một người gọi là điên đảo, khi đầu ở dưới chân và chân thì ở phía trên đầu. Hay nói khác hơn, chân mang giày, đầu đội nón, nhưng quý vị lại đem giày dép mang vào trên đầu và mang mũ vào dưới chân, đó cũng gọi là điên đảo. Khi mọi người đang tìm cách dỗ giấc ngủ mà quý vị làm huyên náo, la hét, khiến họ không thể ngủ được, đó là quý vị đang làm chuyện điên đảo. Nói chung, mọi việc không phù hợp với lợi ích chung được gọi là điên đảo. Đó là quay lưng hẳn với đạo. Quý vị muốn đi về hướng Nam Cựu Kim Sơn, nhưng quý vị lại bước chân về phía Bắc Cựu Kim Sơn, đó là bị điên đảo và đi ngược lại phía sau. Đã đánh mất tâm tánh chân thật rồi, lại còn nhận vật làm chính mình. Vì quý vị tự mình hành xử theo lối điên đảo, nên tâm tánh của quý vị không hòa hợp với nhau. Thế nên quý vị đánh mất dấu tích của tâm tánh chân thực. Quý vị nhận lầm cảnh vật bên ngoài là chính mình, có nghĩa là nhận quán trọ của mình làm chính mình. Quý vị không nên nghĩ rằng quán trọ là mình, vật có nghĩa là tất cả tiền trần, nên tự mình bị trôi lăn theo vòng luân chuyển. Vì quý vị nhận vật làm chính mình, nên quý vị làm sinh khởi nhiều thứ chấp trước. Quý vị không nhận được tường tận mọi tướng trạng của vật. Quý vị chưa thông suốt đạo lý, vì thế nên quý vị bị dính mắc và trôi lăn trong luân hồi, có nghĩa là trong vòng sinh tử, chính quý vị sẽ bị dính mắc trong ấy cho đến chết. Quý vị hãy quan sát sinh tử thật kỹ, nếu chính mình không điên đảo, không nhận làm giặc làm con và không nhận vật làm chính mình, thì quý vị sẽ chấm dứt được sinh tử. Nếu quý vị muốn chấm dứt sinh tử, đó là việc rất dễ làm. Tất cả mọi việc cần phải làm là chính mình quay ngược lại. Nếu quý vị hướng về phía trước thì sẽ đối diện ngay với sinh tử. Còn nếu quý vị quay ngược lại hướng khác thì quý vị sẽ chấm dứt sinh tử. Điều ấy không khó. Quý vị sẽ có kết quả ngay khi dõng mãnh thực hành như vậy. Chỉ cần quý vị quay ngược lại, quay đầu lại và quay tâm niệm của mình lại. Đó là tất cả những điều cần yếu nhất, bởi có câu: khổ hải mang mang, hồi đầu thị ngạn, biển khổ mênh mông, quay đầu là bến. Hết quyển 1. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên báo 4 trọng ân, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai nghe thấy, tất phát Bồ Đề tâm, đến khi mạng này hết, đồng sinh Cực Lạc quốc.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.